ngày. Nó một tháng là 10 đều bộ đấy, chỉ tiêu cho người dân tín. Thì nhà ta, sau khi được đưa về phòng y tế thì em bỏ là em mà không còn là miếng về cái nơi ở của em là sinh viên nữa. Mà vì nơi ở đó thả ra là của một người cầu. Một người cầu đó là em mẹ hy sinh ở tại Việt Nam mình chiến tranh. Đúng rồi, em đó, em đó nói nên con đổi những cái lời và kể lại những người trong gia đình và tất mà chúng ta em không biết hết của một cái số tuổi những người đó. Sau đó thì họ em là bình thường như thế nào thì cái em đó em nói là bình thường là cả vào đâu cả vào người và sau đó là tại vì bây giờ từ đâu thì hiện tượng đó tôi thấy chỉ có em.
Đây là một hiện tượng phức cảm. Qua kinh nghiệm của chúng tôi đó, thì chúng tôi có thể định danh cái hiện tượng đó là hiện tượng rối loạn đa nhân cách, mà dân gian thường gọi là hiện tượng nhập vong. Trong 12 năm qua, chúng tôi là tu sĩ Phật giáo chuyên về lĩnh vực này. Chúng mình là nếu không rời khỏi ngôi chùa đó thì mỗi ngày có 3 trường hợp như thế dẫn đến chúng tôi để nhờ giúp. Rối loạn nhân cách đó là một cái chứng bệnh về tâm thần, nó thuộc về nhóm tâm thần phân liệt. Trong những cái điều kiện như sau đây đó thì người bị rối loạn đa nhân cách sẽ dễ xuất hiện và đóng vai là một con ma. Thứ nhất là căng thẳng thần kinh. Thứ hai đó là mất ngủ. Thứ ba đó vừa thất bại, thất tình, thất nghiệp. Thứ tư đó bị chà đập nhân phẩm. Thứ năm đó sử dụng những chất kích thích như là đập đá, hít keo, thuốc lắc. Thứ sáu là uống rượu về khuya, tức là sau 12 giờ khuya. Thứ bảy đó là ở cái nơi quá đông đúc mà khí oxy bị loãng và carbonic quá nhiều như là nơi khói hương. Thứ năm cuối cùng đó là vừa đi qua một cái khu vực nghĩa trang mà do mới tính gì đâu mà nỗi sợ hãi vân vân, thì đều là những cái điều kiện thích hợp để cho cái rối loạn đa nhân cách nó xuất hiện ở một con người. Khi mà rối loạn đa nhân cách xuất hiện đó, nó có hai hiện tượng xảy ra, một hiện tượng tích cực và một hiện tượng gọi là không tích cực. Đối với hiện tượng tích cực đó, thì người đó đó là giống như nó mở ra được ở trên cái vùng thùy mã trên vỏ não một cái cửa sổ tạo gọi như thế. Và cái năng lực nhạy cảm giác quan đó của họ làm cho họ nắm bắt được một số thông tin mà bình thường người đó là hoàn toàn không biết đến. Và khi đóng vai là một người khác đó thì cái vô thức đang điều phối họ, chỉ còn hữu thức của người đó hoàn toàn không biết. Nếu ta gọi tên thật của người đó, người đó hoàn toàn không biết. Và họ bắt đầu kể ra vanh vách hoặc là tự nói hay là trao đổi bằng những câu hỏi cung cấp cho ta những thông tin mà đôi lúc đó, người trong cuộc phải bất ngờ. Và từ chỗ này đó, do thiếu tìm hiểu chuyên sâu, rất nhiều người ngộ nhận rằng là một hương linh chết nào đó trong gia tộc hoặc ngoài gia tộc đã ứng nhập vào cái cơ thể của người này giống như mượn xác để nói những điều cần nói. Từ đó đó mê tín dị đoan được đồn thổi ra. Tại chùa Giác Ngộ đó, mỗi khi ai dẫn những người thân có hiện tượng đó đến á thì chúng tôi chỉ điều trị với điều kiện là có người thân, còn không có người thân là không điều trị. Bởi vì việc điều trị này đó nó đòi hỏi đến sự hỗ trợ của người thân rất là nhiều. Thứ nhất đó là phải truy tìm được nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh rối loạn đa nhân cách đó. Có nhiều tình huống đó ở nhà vợ giấu chồng, con giấu cha mẹ, người thân giấu lẫn nhau vì lý do thế gì. Nhưng khi đến gặp chúng tôi, người có ít nhiều kinh nghiệm khai thác về những dữ liệu này đó thì đương sự sẽ kể ra vanh vách. Có một trường hợp á, một cháu gái 19 tuổi trở nên trầm cảm bị rối loạn đa nhân cách đó nhiều lần. Khi được khai thác ra thì cháu ấy mới kể rằng là cháu ấy bị chính cầu ruột của mình cưỡng bức rất là nhiều năm. Cái khủng hoảng và ám ảnh tâm lý đó đã làm cho cháu bị rối loạn đa nhân cách, và gần như mỗi tháng ít nhất là một lần là hiện tượng rối loạn đó xuất hiện mà người thân cứ tưởng là ma, mà trên thực tế là không. Cho nên Trong những trường hợp tế nhị thì chúng tôi yêu cầu đó người thân rời ra một chỗ khác để chúng tôi đối thoại với đương sự thôi, và trong vòng tối đa 10 phút các đương sự phần lớn là khai ra hết những điều mà họ dính kẹt, để nhờ đó mà mình có thể giúp đỡ đúng cách được. Điều hai, sau khi xác định các nguyên nhân dẫn đến sự rối loạn đa nhân cách đó, chẳng hạn như là sử dụng các loại ma túy tổng hợp hay là rượu bia, mất ngủ, rồi khổ đau, bị chà đạp nhân phẩm, vân vân, thì lúc đó chúng ta mới cung cấp giải pháp cho người đó khắc phục một cách dễ dàng. Bằng không đó, cơ hội tái phát xuất hiện. Về phương diện này đó thì phần lớn các chùa trên toàn nước Việt Nam là thiếu đào tạo chuyên môn và thiếu nghiên cứu về lĩnh vực đó. Cho nên khi dẫn người thân rối loạn đa nhân cách đến đó, thì các chùa chỉ sử dụng một trong ba phương pháp sau đây. Thứ nhất, đó là đội mỏ, tức là để cái mỏ trên đầu của người bệnh và gõ tóc 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 niệm trì thần chú, niệm danh hiệu Phật. Phương pháp hai, đó là yêu cầu đương sự ngồi kế bên cái đại hồng chung của chùa, thỉnh một tiếng chuông ngân vang, với cái độ ngân vang đó làm cho người ta tập trung, và nó giúp được cái phần điều chỉnh những cái rối loạn nhất định nào đó. Và cái thứ ba đó là người ta chỉ đơn thuần hoặc là niệm Phật hoặc là tụng thần chú. Ba phương pháp này theo chúng tôi đánh giá chỉ có chức năng trấn an, mà trấn an thì chỉ có tác dụng tạm thời chứ không giải quyết vấn đề một cách lâu dài, vì nguyên nhân chính của đương sự không tìm ra được, và đương sự lại ngộ nhận rằng là mình bị ma nhập thật. Từ đó cái hoang tưởng này lại làm cho đương sự mỗi lần tái xuất hiện tượng tai nhân cách đó lại bị nặng hơn. Mà nếu không điều trị y khoa tâm thần nhanh chóng thì người đó sẽ có cơ hội rủi ro, đó là bị tâm thần về sau này. Cách điều trị là bước thứ ba, chúng tôi thường hướng dẫn họ gồm có 4 yếu tố như sau. Thứ nhất là tăng cường thể trạng sức khỏe, là tập thể dục vận động toàn thân ít nhất là 2 lần một ngày và làm cho thân thể được khỏe. Thứ hai đó là dùng đèn tia hồng tử ngoại rọi vào vùng gáy cổ để ổn định thần kinh. Thứ ba đó là dùng lòng bàn tay so vùng gáy cổ một ngày 9 lần, mỗi lần trung bình là từ 3 đến 5 phút. Ba yếu tố đó sẽ giúp cho cái đời sống tinh thần và thần kinh cũng như là thể chất của cái người bệnh đó được nâng lên. Và khi ổn định được sức khỏe tinh thần đó và sức khỏe thể chất đó thì bệnh này khó có cơ hội tái phát. Điều thứ hai đó là điều chỉnh về nhận thức và tâm lý. Yêu cầu đương sự không được đến thầy bùa ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy huệ cảm, thầy đồng bóng, thầy mê tín, thậm chí là thầy chùa, bởi vì phần lớn các thầy tu không được huấn luyện về lĩnh vực chuyên môn này. Đến đó người ta sẽ nói một câu lớn nhau, đó là ma nhập, và rơi vào cái ám ảnh quan tưởng nặng là rất nguy hiểm. Kế đến là phải làm sao cho người bệnh á gọi là giải tỏa được những cái căng thẳng và ức chế tâm lý, những nỗi khổ niềm đau đó phải được bốc ra khỏi cái nhận thức của họ. Cho nên dạy họ các phương pháp buông xả, khép quá khứ lại, sân hận, bực tức, lo lắng, căng thẳng đó phải khép lại. Muốn như thế đó thì hỗ trợ bằng phim hài, gala cười, buộc họ phải xem trung bình nửa tiếng một ngày. Thứ tư, buộc họ phải giao du xã hội, tiếp xúc với người thân, chia sẻ những nỗi khổ niềm đau xong rồi vứt bỏ qua một bên. Phần lớn những người này đó ít chia sẻ, cho nên nỗi khổ niềm đau của họ ít được người biết đến, và do đó ít được lắng nghe để giải quyết cái nỗi khổ niềm đau đó. Khi chất chứa lâu dài, nó dẫn đến cái sự bùng nổ qua cái hiện tượng rối loạn đa nhân cách. Như vậy phần cuối cùng đó là hỗ trợ của người thân, thì người thân không được hỏi những câu hỏi có những thông tin là chết lúc nào, có nguyện vọng gì, chết ở đâu. Vì càng hỏi những câu hỏi đó đó, người rối loạn đa nhân cách nghĩ rằng mình là ma thật, cho nên đóng vai xuất sắc con ma đó nhiều hơn. Lúc đó người thân phải lắc vai, vỗ tay, kêu tên thật của họ để giúp cho họ quay trở về với thế giới hiện thực mà họ đang sống. Nếu là việc đó mà vẫn chưa có kết quả do quá nặng, quý vị chỉ cần lấy đèn tia hồng tử ngoại bán ở ngoài các cái dụng cụ y khoa chỉ có trung bình 200.000 đồng thôi, rọi vào trong vùng gáy cổ trong vòng 5 phút là hết liền. Cứ làm thử chúng ta sẽ thấy. đó là cái rối loạn thần kinh thôi, rối loạn tâm thần, mà bị lý giải sai thành là ma nhập. Và phải uống thuốc tâm thần theo chỉ định của bác sĩ, không mặc cảm về việc uống thuốc. Phần lớn các bệnh nhân này từ chối thuốc, từ chối việc khám bác sĩ, từ chối tư vấn, và họ nghĩ rằng họ là người bình thường thôi. Cho nên là rất khó mà giúp họ nếu không có sự hợp tác và hỗ trợ của những người thân. Thì đó là cái phương pháp mà chúng tôi làm 12 năm qua, trung bình mỗi năm là giúp cho khoảng 300 người, và cơ hội tái phát là rất ít, với điều kiện là bị trong vòng khoảng 6 tháng trở lại thì khả năng điều trị và phục hồi rất là cao. Còn nếu là 5 năm, 10 năm thì rất là khó. Nó hơi nặng rồi, nó thì dẫn đến cái tình trạng là bị tâm thần rồi thì rất là khó điều trị. Cho nên á, theo đạo Phật, việc ma nhập vào trong cơ thể của người sống là không có thật, chỉ có lý giải sai làm cho ta ngộ nhận là ma nhập thôi. Và các chứng bệnh đó có thể điều trị bằng tâm lý, bằng y khoa, bằng thể dục thể thao và nhiều cái như vừa điều. Tuy nhiên phải nhớ một điều, chỉ uống thuốc tâm thần rối loạn đa nhân cách không thì không thể hết, nó chỉ ngưng phát triển thôi và bị các tác dụng phụ. Còn phối hợp với ba phương diện vừa nêu thì bệnh đó có thể được trị dứt khoát và hết. Và bằng kinh nghiệm của bản thân chúng tôi cam kết với một lòng tự tin rất rõ là nếu ai đó có người thân và bạn bè và làng xóm mình có những người bệnh này, hướng dẫn đến cho chúng tôi hoàn toàn miễn phí mà lại có khả năng sống trở lại bình thường hết. À, xin đi khỏi các anh.